Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast của Vẫn Đang. Đây là podcast số 19, cũng gần được 20 podcast rồi ha. Rất là cảm ơn các bạn vẫn theo dõi podcast của Vẫn Đang và hy vọng rằng tất cả những cái podcast của mình giúp cho các bạn một phần nào đấy, có thể là trong sự nghiệp, có thể là trong tình yêu, có thể là trong cuộc sống, đúng không? Hoặc là đơn giản thì chúng ta có một cái content nào đấy hấp dẫn hoặc là đồng cảm để chúng ta nghe, chúng ta cùng chia sẻ, được không? Thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ một cái chủ đề mình nghĩ là khá là hay. Đó là chủ đề từ bỏ. Tại sao mình muốn chia sẻ chủ đề này? Thực ra thì nó cũng là một sự tình cờ thôi. Đó là mấy hôm nay thì mình có nghe một podcast của Bích Phương. Bích Phương làm một cái podcast là sự từ bỏ. Mặc dù mình nghe cũng hay, mình cũng thích Bích Phương, nhưng mà mình muốn chia sẻ cái góc nhìn của mình. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ các bạn về chuyện từ bỏ nó thực sự là tốt hay là xấu. Đầu tiên theo mình, tất cả những sự từ bỏ đều là tốt. Tại vì sao? Nhiều người nói là chúng ta cần phải nỗ lực hơn, chúng ta không nên never give up, chúng ta không nên từ bỏ trước khó khăn, kiểu vậy. Nhưng mà mình tin là không có một ai người ta muốn từ bỏ trước một khó khăn cả, đúng không? Tức là nếu như chúng ta còn có cách, chúng ta còn có động lực, chúng ta còn muốn làm, thì chúng ta sẽ tìm cách, đúng không? Chúng ta còn yêu một người nào đấy thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta hàn gắn nó. Chúng ta còn muốn tiếp tục việc kinh doanh của chúng ta thì chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để xoay sở nó, để vay tiền chỗ này, để tìm người chỗ kia. Chúng ta muốn về nhà thì chúng ta sẽ về, đúng không? Chúng ta muốn bước ra ngoài kia, chúng ta muốn nghỉ việc, tìm một công việc mới thì chúng ta sẽ làm. Cho nên là theo mình thì có thể là nó không phải là tuyệt đối, đúng không? Nhưng mà ở một cái khía cạnh tương đối nào đấy thì sự từ bỏ là chuyện tốt. Tại vì sao? Tại vì mình tin rằng cuộc sống của một người được định nghĩa bởi những trải nghiệm mà người ta trải qua. Thì ở một khía cạnh nào đấy, khi các bạn từ bỏ một việc này thì cái khoảng thời gian còn lại, cái khoảng thời gian mà nó trống ra, chúng ta sẽ làm một việc mới. Chúng ta chưa biết là việc mới nó tốt hơn việc cũ hay không, đúng không? Nhưng mà mình tin rằng một cái trải nghiệm mới cộng với một cái trải nghiệm cũ, nó không chỉ đơn thuần là 1 cộng 1 bằng 2 đâu. Mà mình tin rằng một con người muốn thực sự phát triển về bản thân, về sự nghiệp thì nên phát triển theo một hướng toàn diện. Có nghĩa là chúng ta không nên chỉ phát triển về một hướng. Mình nói ví dụ như là một ca sĩ tốt không chỉ là nên là một giọng nói tốt, đúng không? Còn ứng xử trước công chúng, còn xử lý trước đám đông, đúng không? Còn nhạy bén với lại trending, còn rất là nhiều thứ. Thì tương tự như vậy, bản thân của một người mình tin rằng dù làm được bất cứ một ngành nghề nào, và mình tin rằng với cái xã hội hiện tại thì nó không có bất cứ một ngành nghề nào chúng ta có thể tồn tại một cách độc lập, đúng không? Một bạn làm marketing mà nếu mà hiểu về công việc sale thì các bạn làm marketing rất là tốt. Thực sự nếu mà các bạn nhìn thấy những người mà tay ngang đấy, hoặc là một bạn làm marketing mà có cái sense về design, tức là có cái gu về design thì bạn làm marketing sẽ tốt hơn một bạn làm marketing bình thường. Một bạn marketing mà có cộng thêm logic nữa, và rồi một bạn marketing mà cộng thêm trải đời nữa, thì bạn nó sẽ làm marketing tốt hơn một bạn marketing chỉ đơn thuần hiểu về marketing thôi. Và mình tin rằng mình khá là tự tin về cái nhận định của mình, đúng không? Cho nên là mình thực sự không ở đây để khuyên các bạn là nên give up, nên từ bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng mà mình tin rằng đến một giai đoạn nào đấy, nếu như chúng ta quyết định từ bỏ, có nghĩa là chúng ta không còn quá nhiều lý do để chúng ta tiếp tục cái việc chúng ta đang làm, để chúng ta tiếp tục cái mối quan hệ chúng ta đang ở trong đấy. Cho nên mình nghĩ rằng từ bỏ sẽ là một lựa chọn tốt, ít nhất đối với chúng ta trong giai đoạn đấy. Khi các bạn không thoải mái, khi các bạn không đã cố gắng nhiều lần nhưng mà nó vẫn loay hoay và nó vẫn khó khăn ấy, thì mình nghĩ rằng hãy take a break, nghĩa là chúng ta hãy nghỉ ngơi, đúng không? Ta hãy lựa chọn những con đường khác. Có thể những con đường khác nó mới là con đường của chúng ta. Nếu mà các bạn đang mở một quán cà phê, đúng không? Các bạn nghĩ rằng đây sẽ là cái định mệnh của chúng ta. Nhưng mà lỡ gặp dịch, gặp những cái vấn đề nó hơi khó khăn thì nếu mà chúng ta off quán cà phê đi, chúng ta lại thử một cái lĩnh vực khác, biết đâu nó lại là một cái thứ nó thích hợp với chúng ta hơn. Tại vì ngày xưa thì cái thời gian của chúng ta, every day, every time, tất cả mọi khoảng thời gian của chúng ta đã dành cho cái sự khởi nghiệp của chúng ta rồi. Và khởi nghiệp trong cái ngành đó rồi, đúng không? Biết đâu một cái new thing, đúng không? Một cái mới, nó lại là một cái phù hợp hơn. Tại vì ngày xưa chúng ta chưa thử. Mình có chia sẻ rất là nhiều lần, đó là mình thì là dân bắt nguồn từ mình ngày xưa mình học IT. Sau đấy thì công việc đầu tiên mình làm là tổ chức sự kiện. Đấy, ngay bắt đầu không liên quan rồi đúng không? Tiếp theo thì công việc tiếp theo của mình sẽ là làm sale, làm bán hàng, làm tư vấn. Công việc tiếp theo của mình là làm marketing. Và đến khi mình làm marketing mình mới nhận ra là tất cả những công việc trên mặc dù mình rất là thích nhưng mình thích marketing hơn hẳn. Có nghĩa là nếu như mình không tiếp tục thử một cái mới, ngày xưa thì một ngày mình ngủ rất là ít, mình ngủ vài tiếng à, còn lại khoảng thời gian từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm là khoảng thời gian làm việc của mình. Thực sự không điêu tí nào đúng không? Ai đã từng làm bên học viện, bên IB thì các bạn có thể là minh chứng chuyện đấy đúng không? Và có rất là nhiều đêm mình không ở nhà luôn, mình còn đi ra ngoài để có thể là tiện hơn trong cái việc mà mình tiếp tục công việc của mình. Thì các bạn có thể hình dung là nếu như bản thân mình không thử những cái mới, đúng không? Và mình không yêu cầu là các bạn sẽ có một khoảng thời gian crazy time giống như mình, là những khoảng thời gian mà dành trọn con tim khối óc này cho công việc. Thì mình tin rằng đến một lúc nào đấy chúng ta chán nản, chúng ta mệt mỏi, đúng không? Chúng ta không còn quá nhiều động lực thì sự từ bỏ là một lựa chọn. Nó không phải là một nó không phải là một sự thất bại. Thực sự. Vì mình tin rằng á, mỗi một người họ đều có những cái thành công của họ, có thể là không phải sớm, không phải muộn, hoặc là thậm chí là cái việc các bạn từ chọn từ từ bỏ là cũng là một sự thành công, nghĩa là chúng ta bắt đầu một khởi đầu mới, đúng không? Cho nên là bản thân mình thì rất khuyến khích, nếu như chúng ta không cảm thấy là còn hạnh phúc nữa, không cảm thấy còn vui vẻ nữa thì thử đi, chúng ta có mất gì đâu, đúng không? Các bạn mất bao nhiêu năm để các bạn xây dựng cái sự nghiệp hiện tại? Mình nghĩ là không nhiều. Vì mỗi một sự nghiệp thì chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian, đúng không? Và nếu như nó đang thực sự thành công thì chúng ta đâu có nghĩ tới chuyện từ bỏ. Và các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ mất bao nhiêu lâu để xây dựng được một cái sự nghiệp tương tự như cái hiện tại? Mình tin rằng nhanh hơn rất nhiều. Đúng không? Có một cái định lý là nếu mà 1 triệu đô la đầu tiên sẽ là cái số tiền mà khó kiếm nhất. Và cứ 1 triệu đô la tiếp theo thì cái tốc độ thời gian kiếm được của chúng ta nó sẽ giảm đi ít nhất là một nửa. Hoặc là nhanh hơn, đúng không? Cho nên là thực sự bản thân mình không không nghĩ rằng đó là một việc quá xấu. Có thể không 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 nên quy nó vào việc quá tốt, đúng không? Nhưng mà mình cũng không nghĩ là chuyện từ bỏ là một chuyện quá xấu. Và từ bỏ không có nghĩa là không được quay lại. Đúng không ạ? Có nghĩa là cho đến khi chúng ta ra ngoài, chúng ta take break, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta tìm kiếm những cơ hội mới, chúng ta trau dồi những câu chuyện mới, chúng ta học hỏi những cái điều mới, chúng ta gặp những người mới. Và khi chúng ta quay lại, mình tin rằng các bạn sẽ giỏi hơn và các bạn sẽ dễ dàng hơn và thậm chí là các bạn có những con đường mới hay hơn rất nhiều. Cho nên mình cho rằng một con người quá cố chấp không chưa hẳn là một con người dễ thành công. Thật sự. Tất nhiên có rất nhiều gương rất cố chấp và đã trở thành thành công vì cái sự nỗ lực của họ quá nhiều. Nhưng mà vẫn có những tấm gương người ta làm thất bại xong người ta bỏ, người ta không làm chuyện đó nữa, người ta thử làm chuyện khác, thử làm cái này, thử làm cái kia cho đến khi người ta thành công. Đúng không? Cho nên con đường nào cũng đúng. Cho nên mình mới nói là dù bạn từ bỏ hay là bạn nỗ lực thì nó vẫn là đúng. Nhưng mà mình đang là người ủng hộ cho những sự từ bỏ. Vì mình đã từng thử nỗ lực rất nhiều để cứu vãn cái business đầu tiên của mình, mặc dù mình đã sai ngay từ đầu. Có nghĩa là mình làm thì khi mình bắt đầu thì mình không nghĩ, mình sau này khi mình là 10 năm về sau mình khởi nghiệp rất là nhiều cái business khác nhau, thì mình nhìn lại business đầu tiên thì chắc chắn là fail rồi. Chắc chắn là thất bại. Nhưng mà mọi người hình dung đó là đối với mình, bản thân mình giai đoạn đấy thì đó là cái đứa con đầu đời mà, đúng không? Lúc nào chúng ta chăm bẵm, chúng ta tìm đủ mọi cách để chúng ta nuôi dưỡng nó. Nhưng thực sự rất là khó với một người mà thiếu kinh nghiệm. Và bản thân mình thì mình tin rằng các bạn cũng hiểu chuyện này, đúng không? Dù sao thì trong cái xã hội hiện tại thì ai mà chẳng có một cái mộng, có một cái sự nghiệp cho riêng mình, đúng không? Nhưng mà nó sẽ rất là khó đấy. Thì chủ đề mình rất là muốn chia sẻ với các bạn là như vậy. Và mình không muốn các bạn phải quá dằn vặt về chuyện đấy. Vì chúng ta thường nhé, chúng ta hay có một cái, tức là con người hay có một cái khả năng đó là hoài niệm rồi. Chúng ta hay nhớ về quá khứ, chúng ta hay nhớ về những cái chuyện đã diễn ra, chúng ta hay hay trầm cảm về chuyện đó. Chúng ta hay có nhiều cảm xúc, đúng không? Chúng ta hay tiếc nuối những thứ đã trôi qua. Tất nhiên chuyện đó là tốt, mình không có nói bất cứ chuyện nào là xấu hết, nhưng mà không nên quá đắm chìm trong chuyện đấy. Và chúng ta có một cái tương lai tươi sáng rất là nhiều. Có những thứ mà các bạn làm được chuyện, làm được ngày hôm nay á, 3 năm năm trước các bạn có bao giờ các bạn tưởng tượng nó được không? Đúng không? Và có thể là vì một lần, hai lần nào đấy các bạn đã từng từ bỏ một cái gì đấy ở trong quá khứ. Tại vì bản thân mình vẫn tin rằng nếu như chúng ta không từ bỏ một số thứ, chúng ta sẽ không đạt được một số thứ khác. Đúng không? Thời gian con người là có hạn. Tay chân của họ cũng có hạn. Họ chỉ có thể nắm được một số thứ thôi. Cho nên là đừng ngại từ bỏ mọi người. Có thể nếu như bây giờ chúng ta đang bế tắc trong tình cảm, bế tắc trong sự nghiệp, bế tắc trong mọi thứ, đúng không? Thì hãy thử một thứ mới đi. Dù sao thì ít nhất thì nó cũng tốt hơn cái hiện tại. Mình đã từng trải qua rất là nhiều cái giai đoạn như vậy. Và mình nhận ra rằng từ bỏ nó không phải là một cái gì đó quá xấu. Tại vì con người ta tôn thờ chuyện nỗ lực quá. Mình không biết. Có thể là suy nghĩ của mình sai. Có thể là các bạn nói là ô, thật là vớ vẩn, kiên trì lúc nào cũng đúng, kiểu vậy. Mình không tin là như vậy. Một người mà cứ lấy đầu đập vào tường xong rồi cứ cố gắng như vậy để vượt qua mọi gian khó, so với cái chuyện mà bạn chỉ cần lùi lại 2 bước, bạn đi vòng qua bên phải là bạn có thể vượt qua cái tường đó, thì mình không tin là một người cứ liên tục đập đầu vào tường là một người khôn ngoan. Đó là một lựa chọn đúng. Mình không tin là như vậy. Mình tin rằng hai lựa chọn đều đúng. Tức là một lựa chọn thì bạn sẽ hơi đau đớn một tí, đúng không? Nhưng mà bạn rèn luyện được nhiều thứ, bạn gan lì hơn. Đấy. Nhưng mà mất rất nhiều thời gian, và có thể thanh xuân của bạn không đủ, thời gian của bạn không đủ để cho bạn làm những trải nghiệm những cái chuyện đấy. Còn một người thì ok, tôi tránh khỏi một số tổn thương. Tại sao phải tổn thương bản thân mình, đúng không? Cho nên là mình tin rằng từ bỏ hay là không từ bỏ đều đúng, đều được khuyến khích. Kể bạn nghe một câu chuyện khác thú vị hơn, đúng không? Đó là có bao giờ bạn nghĩ rằng khi một người thứ ba bước vào cuộc sống của chúng ta nên từ bỏ người thứ nhất không? Ở trong những cái podcast của Ân Đang thì Ân Đang liên tục, bản thân mình thì liên tục thách thức những cái ranh giới về đạo đức của các bạn. Tại vì thực ra nha, thực ra nếu như các bạn sống đủ nhiều, các bạn gặp rất nhiều trường hợp thì các bạn thấy là thực sự không có gì là đúng, không có gì là sai cả. Đôi khi nói đúng sai với chỉ là với một người ngoài đứng ngoài nhìn, đúng không? Còn có thể là cái đó là sai đối với bạn nhưng mà đúng với người ta. Đúng rồi. Thì ngày xưa có một người bạn rất là thân với mình. Bạn nó có một người yêu. Và hai người sống với nhau cũng khá là hạnh phúc, không có vấn đề gì, đúng không? Và hai người thì đều khá là thân thiết với mình. Nhưng mà cái bạn đó, bạn nam đấy thì thân thân với mình hơn, tại vì bạn làm với mình. Thì một ngày đẹp trời thì bạn nam hẹn mình ra ra đi ăn, ra đi đi cà phê. Thì mình đã có một cái gì đó nghi nghi rồi, đúng không? Tức là có một cái gì đấy, tại vì bọn mình rất là thân, rất là có tất cả mọi thứ, thì mình hoàn toàn có thể nói chuyện với nhau qua chat, qua trực tiếp trên văn phòng, whatever. Nhưng mà bạn lại hẹn mình ra một quán cà phê. Thì bạn mới nói mình là bạn có một quyết định, đó là bạn sẽ chia tay người bạn gái hiện tại và đi theo một cô gái khác. Tất nhiên là những người mà từng trải qua chuyện đấy thì lại nói cắm sừng, đúng không? Lại nói là người thứ ba, lại nói là có mới nói cũ, kiểu vậy. Nhưng mà có bao giờ bạn thử hỏi là tại sao người đó người ta lại làm như vậy không? Tại vì bản thân mình đó là người thích quan sát, thì bản thân mình là người ở với bạn đấy, chơi với bạn đấy, tới bây giờ bọn mình chơi với nhau chẳng khoảng 7-8 năm gì đấy. Và làm việc với nhau rất là nhiều năm, thì mình hiểu bạn đó. Bạn đó là một người cực kỳ hiền lành. Chưa bao giờ thấy bạn nó chửi ai á. Thực sự, toàn là mình chửi bạn đó, xong bạn đó phải xuống dưới đó, xuống dưới để nói chuyện với nhân sự một cách hòa nhã, để làm sao đó để nhân sự không có chịu khỏi cái sự giận dữ của mình. Nhưng mà các bạn hình dung không? Tức là một người hiền lành như vậy, một người chưa bao giờ mình thấy chửi ai như vậy mà lại có một cái quyết định nó rất là trái với luân thường đạo lý, trái với đạo đức, đúng không? Công dân đấy. Nhưng mà các bạn biết không, tức là mình nhìn thấy trong đôi mắt của bạn đó một cái sự hạnh phúc mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Đó là nó giống như là khi chúng ta tìm được một cái gì đấy nó thực sự là của mình đấy. Nó thực sự mang lại cho chúng ta một cái cảm giác hạnh phúc hơn rất là nhiều so với lại người trước. Thực sự. Thì nếu là các bạn các bạn sẽ làm gì? Nếu là các bạn sẽ làm gì? Đúng không? Các bạn vẫn tiếp tục, tức là chuyện tình cảm mà, đúng không? Mình đã nói rất là nhiều lần trong những cái podcast trước. Tại sao một người chỉ có thể yêu một người? Tại sao một người khi gặp một người tốt hơn hoặc là một người phù hợp hơn thì họ truy cầu hạnh phúc của họ thì họ lại bị đánh giá? Và nếu đó là bạn thì sao? Và nếu đó là một người bạn rất là thân của bạn thì sao? Bạn muốn dùng đạo đức để trói người đó lại hay là chúc phúc cho người đó trong một cái mối quan hệ mà khiến cho bạn nó cảm thấy hạnh phúc hơn? Mình không biết, mình không có câu trả lời, tại vì mình không phải là bạn, đúng không? Mình cho bạn một số câu hỏi và mình tin rằng các bạn đã từng trải qua một số cái trường hợp như vậy, có thể là bạn, có thể là bạn thân của bạn. Và maybe các bạn sẽ có những câu trả lời của riêng mình, đúng không? Có thể bạn đồng ý với mình, có thể không. Nhưng mà thứ nhất là bản thân mình thì không cho rằng mình có quyền năng, đúng không? Mình có quyền gì mình can thiệp vào cuộc sống của người đó, cái bạn đấy. Và cái thứ hai là mình cảm thấy miễn là người bạn của mình hạnh phúc hơn so với những ngày trước thì đó là một lựa chọn đúng. Thật, đó là suy nghĩ của mình. Các bạn có thể đánh giá mình, các bạn có thể nói là ồ, hóa ra mày cũng chỉ vậy đúng không? Mày cũng ủng hộ những cái chuyện người thứ ba hay là có mới nói cũ kiểu vậy. Đúng không? Đó thì tùy vào các bạn, đúng không? Ngay từ đầu mình đã nói rồi, ứng đang không phải là một người tốt. Ứng đang chỉ là một người sống theo ý của mình. Thì các bạn thử suy nghĩ xem, đúng không? Như vậy thì sự từ bỏ đấy có thể đối với nhiều người đó là một sự ác độc, nhưng đối với người đó có thể đó là một sự khởi đầu mới. Và gần đây họ chuẩn bị đám cưới rồi. Wow. Cho nên là mình cảm thấy nha, tức là cái xã hội bên ngoài, những cái luân thường đạo lý, những cái triết lý, những cái thứ mà chúng ta đã ghim vào đầu, ví dụ như là mình có viết một cái status ngày hôm qua, đúng không? Tức là có hai người, một người thì sau khi khó khăn vất vả, sau khi trải qua rất là nhiều cái nỗ lực, mà thực ra những cái khó khăn đó đa phần là do anh ta tạo ra, hoặc là anh ta không có đủ kỹ năng, không có đủ kiến thức, không có đủ mối quan hệ, cho nên là anh ta gặp khó khăn trong việc kinh doanh. Sau đó anh ta thành công và mọi người tung hô anh ta rất là nhiều, ồ thật là nỗ lực, thật là cố gắng, thật là hết mình, kiểu kiểu vậy. Còn một người thì người ta làm việc thong thả hơn, người ta nhẹ nhàng hơn, người ta giỏi hơn, người ta có những cái tư duy tốt hơn, cho nên người ta làm việc bài bản hơn, người ta làm việc ít thời gian hơn, nhưng người ta vẫn đạt được thành công. Thì những người còn lại, người ta lại không thích người đó. Người ta cảm thấy câu chuyện thành công đó nó chán quá, nó nhàm chán, nó boring. Chúng ta luôn là những người thích drama hóa mọi vấn đề, đúng không? Nhưng mà nếu là chúng ta thì chúng ta thích là người nào, đúng không? Các bạn thích ăn ngon ngủ yên, sau đó thì mỗi ngày đi làm nhẹ nhàng, đúng không? Để có một công việc kinh doanh tốt, hay là các bạn muốn là một người ngày đêm cày bẩm rồi khóc lóc rồi mệt mỏi rồi phải cố gắng cái này cố gắng cái kia. Mình không biết, bản thân mình thì không có xu hướng tự ngược, cho nên là xin phép để lại câu câu trả lời cho các bạn, đúng không? Thì mình thấy là vậy đó, có nghĩa là khi chúng ta sống mà nhiều ánh mắt nhìn vào chúng ta quá, chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta không thực sự là bản thân mình, không thực sự đi theo những điều mà chúng ta mách bảo. Tất nhiên không phải lúc nào mách bảo đều là đúng, đúng không? Nhưng mà chúng ta chưa sai làm sao mà chưa sai là thì làm sao mà sau này chúng ta hiểu được, đúng không? Chúng ta quý trọng những cái điều chúng ta đang có. Thì mình chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi, và mình tin rằng mọi sự từ bỏ đều đều đúng đắn. Có thể là hai người đó từ bỏ nhau, sau đấy thì sau một khoảng thời gian ở với người mới thì người ta nhận ra là người cũ mới là người chân ái, đúng không? Những cái tình cảm ngày xưa là những tình cảm chúng ta không nên rời bỏ. Có thể họ sẽ tìm cách họ gắn kết lại với nhau, hoặc là không, hoặc là sự từ bỏ cái thực sự là đúng. Nói chung là theo hướng nào cũng được, miễn là chúng ta vui. Và cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn một cái view khác, đó là khoảnh khắc enjoy the moment, có nghĩa là hãy gọi là gì nhỉ, thưởng thức hả, hoặc là đắm chìm, hoặc là hân hoan kiểu vậy. Nói chung là mình rất hy vọng mọi người kiểu quý trọng á từng cái khoảnh khắc hiện tại của chúng ta. Có nhiều lúc mình ngồi mình suy nghĩ nha, mình không biết là khi nào mình sẽ chết đi. Mọi người có bao giờ suy nghĩ đâu, mình không biết khi nào là ba mẹ mình, những người thân của mình mất đi. Tức là trong năm những năm vừa qua thì mình mất một vài người thân, mình mất một vài người thân không không thực sự quá thân với mình, nhưng mà lúc nhỏ mình rất là thân với họ. Sau đó thì mình bắt đầu mình có những cái suy nghĩ về cái chết mà. Nên mình không biết là, tại vì chính những người đó người ta đâu biết là năm nay người ta chết đi, người ta không biết là ngày mai người ta chết đi. Có những người họ chết vì những cái tai nạn, đúng không? Thì mình luôn suy nghĩ là tại sao trong một khoảnh khắc nhất định, ví dụ như là bây giờ, mình lại phải làm những cái thứ mà khiến cho bản thân mình cảm thấy không hài lòng, không vui vẻ, không thật sự muốn làm. Tất nhiên có những thứ chúng ta phải làm để chúng ta đạt được những thứ ta muốn, đúng không? Nhưng mà có những thứ nó đa phần là sự chịu đựng mọi người. Chịu đựng ánh mắt nhìn của những người khác, chịu đựng những cái luân thường đạo lý của xã hội, chịu đựng những cái lời khen chê, đúng không, của những người bên ngoài. Và mọi người hình dung đi, ta đâu biết ngày mai chúng ta chết hay sống đâu. Làm sao các bạn biết là ngày mai các bạn nhiễm Covid hay không, đúng không? Mà làm sao các bạn biết ngày mai cuộc sống sẽ ra sao? Có nhiều người, người ta đâu biết ngày mai người ta chết đâu. Đúng không? Những người nổi tiếng giống như là Phi Nhung, đúng không? Ví dụ như là chú Chí Tài kiểu vậy. Họ đâu có biết trước được đâu mọi người. Như vậy thì thực ra những cái lời đàm tiếu của những người khác có quan trọng hay không? Mình không biết. Bản thân mình là một người vô thần, nghĩa là mình không tin vào thần linh, mình chỉ tin vào bản thân mình thôi. Cho nên mình thực sự không quá quan tâm về kiếp sau của mình. Thực sự mình chỉ quan tâm kiếp hiện tại mình sống có vui hay không, có để lại những cái gì cho cuộc đời hay không, có thực sự là nỗ lực và đạt được những cái thứ mà mình cảm thấy là chinh phục hay không, muốn chinh phục hay không, có thực sự là bày tỏ cảm xúc của mình đến với những người mình yêu thích hay không. Có thực sự sống chân thành hay không, có thực sự được những người khác yêu quý hay không. Có những thứ mà mình tin rằng bỏ qua những cái ánh nhìn của người khác và chúng ta sống là chính mình đấy, nó hạnh phúc kinh khủng mọi người. Tức là chúng ta kiểu chúng ta không cần phải giả tạo, mình không cần phải nói với bạn là ồ ứng đang sẽ là một người như thế này như thế này, cái đó các bạn hãy tự cảm nhận, đúng không? Mình không cần phải giả tạo là ok các bạn đừng nên chia tay người yêu hiện tại nha, các bạn nên nỗ lực lên, nỗ lực sẽ thành công. Nó mình chưa bao giờ mình nói những chuyện như vậy hết, đúng không? Cho nên là có thể mình là sẽ là một người khá là khác lạ, so với những người các bạn nghe, đúng không? Anyway, nó đi hơi xa, nhưng mà nó có một chút sự liên kết với cái chủ đề mình muốn nói, có nghĩa là sự từ bỏ. Tại vì sao? Tức là tại sao chúng ta phải cố gắng chịu đựng những thứ đang giày vò chúng ta, trong khi chúng ta không biết ngày mai chúng ta sẽ như thế nào, đúng không? Nếu mà bạn nào theo dõi mình thì mình từng viết một số bài về một số cô gái, có thể là người yêu cũ của mình, hay là crush, có thể là tình thoáng qua, có thể là một câu chuyện góp nhặt ở đâu đấy. Nhưng mà mình muốn kể các bạn nghe lại một lần nữa, là một hai câu chuyện về hai cô gái. Cô gái đầu tiên thì sau khi cô ta học hành rất là chăm chỉ ở trên Sài Gòn, từ dưới quê lên, sau đi làm vài năm, và thực sự rất là khó sống ở Sài Gòn. Nếu mà các bạn nào ở Sài Gòn thì các bạn biết giá thuê nhà cũng đắt, đi lại chi phí cũng đắt, mà ăn chơi tất cả mọi thứ đều không phải là thực sự quá quá dễ dàng, đúng không? Nếu mà thiếu sự tiếp sức của gia đình từ giai đoạn đầu thì có thể nó sẽ hơi khó với một cô gái. Và đến một giai đoạn bạn đó kiểu như là không chịu nổi nữa, bạn nó quyết định là take a break, nghĩa là nghỉ ngơi. Bắt đầu bị nhiễm chibu rồi đấy. Nhưng mà bạn nó quyết định là nghỉ ngơi thì bạn nó xin off và về quê khoảng 6 tháng. Mình có nói chuyện với bạn thì bạn nói là bạn muốn về và nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó thì quay lại chiến đấu. Nhưng mọi người biết không, đó là lần cuối cùng bạn bước chân lên Sài Gòn. Sau khi bạn về quê, bạn cũng rảnh tay, bạn chẳng có gì làm, thì bạn làm một công việc nhẹ nhẹ ở dưới quê. Và bận đi một thời gian thì bạn lấy chồng ở đó luôn. Bây giờ thì bạn đang là một bà mẹ bỉm sữa đấy, đang nỗ lực thử cái này thử cái kia, những cái công việc từ xa, những công việc online để có thể là có thêm thu nhập. Nhưng mà mình tin rằng nếu như bạn biết rằng đó sẽ là những ngày cuối cùng bạn ở Sài Gòn, thì bạn sẽ sống một cách khác. Bạn sẽ dám thử những thứ mà bạn không trước giờ chưa dám thử. Bạn sẽ đi thử vào những cái nơi đắt đỏ, bạn thử chuyện này chuyện kia, bạn gặp người này người nọ. Chúng ta luôn nghĩ là chúng ta sẽ có ngày mai, tức là chúng ta luôn nghĩ là mọi thứ nó sẽ diễn ra theo kế hoạch của chúng ta. Luôn nghĩ rằng ok, cùng lắm thì mình về quê 3 tháng, 6 tháng mình sẽ lên lại thôi mà, đúng không? Những người bạn vẫn còn đấy, rồi những cuộc chơi vẫn còn đấy, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cố gắng thôi, chúng ta sẽ vươn lên đỉnh cao ở đất nước này kiểu vậy. Nhưng mà ai biết đâu được mọi người, đúng không? Có rất nhiều người bạn của chúng ta, hoặc là chính là các bạn về quê xong rồi các bạn ở lại đó luôn. Có một bạn hôm trước nghe podcast của mình, ngày xưa làm nhân sự của mình, đúng không? Mình có đọc được bài của bạn nhưng mình không biết rap như thế nào hết. Thì bạn nói là rất là xin lỗi mình vì ngày xưa mình cho bạn cơ hội làm bên mình, nhưng mà bạn không biết quý trọng, bạn đi làm những chuyện khác, blah 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 gì đấy, mình không nhớ chính xác lắm. Sau đó thì bạn về quê và bạn sống như cuộc sống về quê, và bạn cảm thấy rất là bức bí, rất là khó chịu. Nhưng mà bạn không biết làm gì hết, thì mình cũng không biết trả lời sao hết. Nhưng mà mọi người hình dung không? Tức là chúng ta không biết enjoy the moment đó. Tức là chúng ta không biết thưởng thức những cái hiện tại. Chúng ta không sẵn lòng làm những thứ mà chúng ta nghĩ rằng nó hơi crazy một tí, nó hơi điên rồ một tí, thậm chí là nó hơi trái đạo đức một tí, mình nói thật, đúng không? Những cuộc vui, những lên ba, lên sàn, whatever, bạn muốn làm gì thì làm. Mình luôn tin là như vậy đó mọi người. Mình luôn tin là một con người sống phóng thoáng, không phải là phóng thoáng theo nghĩa về sex nha, nó chỉ đơn giản là sống phóng thoáng, tức là chúng ta thả lỏng bản thân ra, chúng ta muốn làm gì thì chúng ta nên, nó không quá đáng thôi, đúng không? Chúng ta nên nỗ lực để chúng ta thử những mối quan hệ mới, thử những câu chuyện mới, thử đi đây đi đó, thử làm việc này việc kia. Mình tin rằng chuyện đó rất là quan trọng, tại vì một con người thoải mái thì mình tin rằng dễ đạt được sự nghiệp tốt hơn, có cuộc sống vui hơn, đúng không? Và một lần nữa, chúng ta đâu biết ngày mai chúng ta sẽ như thế nào đâu. Hả? Một người bạn khác, ngày xưa mình có biết thì bạn rất là giỏi, thực sự bạn rất là giỏi, bạn bán hàng siêu giỏi, ăn nói ok, rất là tuyệt vời. Và bạn khi mà bạn tìm thấy một người mà bạn cảm thấy là người đó rất là đáng để bạn gửi gắm cả cuộc đời của bạn, thì ngay lập tức bạn cưới luôn. Cưới rất là, chuyện diễn ra rất là nhanh chóng. Nhưng mà người biết sao, sau đấy thì bạn có baby, và sau đó thì bạn trở thành một bà mẹ bỉm sữa và cứ loay hoay trong nhà để chăm sóc đứa con nhỏ. Và khi bạn quay trở lại, mọi thứ đã khác xa rồi. Bạn không còn cái sức nhiệt huyết của ngày xưa nữa. Bạn không còn cái sự tranh đấu, cái sự lăng xả của ngày xưa nữa. Tại vì một bà mẹ bỉm sữa và một cô gái độc thân, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Và mình tin rằng mình thấy đâu đó trong ánh mắt của bạn những cái điều tiếc nuối, là những cái ước mơ, những cái hoài bão mà một cô gái rất là giỏi ngày xưa mơ về, đúng không? Và chúng ta đâu biết trước được đâu mọi người, chúng ta đâu biết trước là mọi thứ nó sẽ diễn ra như vậy đâu, đúng không? Một con người chưa bao giờ cưới giống như mình này, làm sao mình biết là cuộc sống sau hôn nhân nó sẽ như thế nào? Làm sao mình biết là mình và người đó có thể hạnh phúc được bao nhiêu lâu, đúng không? Chúng ta đều không thể nào biết chuyện đó. Và cái thứ chúng ta biết duy nhất đó là chúng ta vào ngày hôm nay, chúng ta có những mối quan hệ hiện tại, chúng ta thích người nào, chúng ta không thích người nào, chúng ta thích đi với ai, chúng ta thích làm gì, thì hơi xa đúng không? Chủ đề từ từ bỏ chuyển qua chủ đề gọi là sống trọn từng phút giây, để chính xác là sống trọn từng phút giây. Thì mình muốn chia sẻ các bạn hai góc nhìn như vậy ha. Một góc nhìn là từ bỏ. Mình tin rằng nếu như các bạn đang sống một cuộc sống tù túng, một cuộc sống mà bạn cảm thấy là không phù hợp với bản thân mình, làm một công việc mà chúng ta cảm thấy là wow, tại sao tôi phải làm cái thứ bullshit này, thì mình tin rằng đã đến lúc các bạn nên từ bỏ. Các bạn có thể quay trở lại, nhưng không phải là bây giờ. Vì bây giờ cái cơ thể của bạn, cái năng lượng của bạn, cái linh hồn của bạn nói cho bạn biết rằng bạn không thực sự thích thích việc này thêm một chút nào nữa. Thì cái việc mà bạn cần làm đó là phải phải bứng cái cơ thể và linh hồn đó rời khỏi cái chỗ đó đi, đúng không? Sự nghiệp chúng ta bắt đầu từ hai bàn tay trắng, chúng ta hoàn toàn có thể làm lại bất cứ lúc nào, đúng không? Công việc trên thế giới này có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu công ty, hàng trăm triệu công ty, đúng không? Chúng ta ngày xưa chúng ta cũng đâu có nghĩ là chúng ta sẽ vào được công ty như hiện tại đâu. Thì sau vài năm rèn luyện, chẳng lẽ chúng ta không tìm được một công ty khác? Chẳng lẽ các bạn nghe đang một ngày, các bạn đọc những bài đang một ngày, các bạn không đi tìm được một công ty khác, đúng không? Cho nên là mình nghĩ rằng, hoặc là các bạn đang đang có nhiều rắc rối trong tình yêu, sao các bạn không nghỉ luôn đi, không set off đi, sau đó thì nếu mà có duyên chúng ta lại gặp lại, đúng không? Nếu mà hai người thực sự yêu nhau, why not, tại sao không? Tại sao cứ phải đưa bản thân mình vào một cái mớ bồng bông và chứ quá nhiều lời đàm tiếu. Giống như là mình biết có rất nhiều người bạn đang trong một cái relationship thực sự không good lắm, không tốt lắm, nhưng mà lúc nào lên Facebook cũng rất là hạnh phúc. Sau đấy thì lúc nào cũng cũng kiểu cảm giác như là đang tay trong tay các kiểu đấy, mình thấy là sao sống như vậy rất là mệt mỏi, đúng không? Thì mình tin rằng từ bỏ là một sự lựa chọn, và sự lựa chọn thì không có đúng hoặc sai, mà đã không có đúng hoặc sai thì tại sao chúng ta không nghĩ là đó là điều đúng đắn, đúng không? Ít nhất thì trong một khoảnh khắc nào đấy, trong một khoảng thời gian nào đấy, thì chúng ta thoát ra được khỏi những thứ làm cho chúng ta khó chịu. Và mình tin rằng ít nhất là khoảnh khắc đó của các bạn là đúng, vì linh hồn các bạn được giải thoát, đúng không? Cơ thể các bạn được thả lỏng ra, tâm trí của các bạn được 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 mềm lại, đúng không? Được bắt đầu dành cho những cái việc mà dành riêng cho bản thân mình mà những ngày qua chúng ta cảm thấy mệt mỏi, ha. Cho nên làm ơn hãy nhớ rằng từ bỏ là một sự lựa chọn. và lựa chọn của chúng ta thì luôn luôn là đúng đắn. Tại vì chúng ta không biết những lựa chọn chúng ta sẽ dẫn chúng ta đi đến những con đường này. Nhưng mà ít nhất thì nó sẽ không phải là con đường bế tắc như hiện tại. Và như vậy thì chắc chắn nó sẽ là một con đường đúng. Đúng rồi. Thì cảm ơn các bạn đã nghe podcast của anh Đen. Hy vọng là được nghe những lời phản hồi của bạn, hoặc là nghe những cái tâm tư, nguyện vọng của bạn, đúng không? Có thể là comment trên YouTube, có thể là inbox fanpage anh Đen, có thể là gửi email cho mình. Hy vọng rằng cái podcast dài đằng đẵng này, nói lảm nhảm này, có thể giúp các bạn một phần nào đấy, có thể là góp cho các bạn một góc nhìn nào đấy, đúng không? Hoặc là có thể đơn giản là coi như là một chuyện vui đùa, đúng không? Chúng ta nghe cho biết, nghe cho vui, nghe cho tiêu khiển. Hẹn gặp lại các bạn trong những podcast tiếp theo. Mình là Ân Đen, rất cảm ơn các bạn.